Đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói cho công bằng, công lý và công tâm. Phát thanh mỗi ngày trên mạng lưới Internet toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày Chủ nhật 24 tháng 8 năm 2014, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Tiếng Nói Đa Nguyên và Một Thoáng Hương Xưa.
Tiếng Nói Đa Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, như mọi người đều biết, từ mấy chục năm qua, mọi phương tiện truyền thông tại Việt Nam nói chung và báo chí nói riêng đều nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, dù Việt Nam hiện đang có hơn 1.000 cơ quan truyền thông, trong đó có hơn 800 tờ báo, thì tất cả cũng chỉ là công cụ của Đảng. Người dân không có một phương tiện nào để nói lên tiếng nói của mình. Kể từ khi Internet thịnh hành ở Việt Nam, thì Đảng không thể độc quyền thông tin được nữa. Những tiếng nói độc lập lên tiếng qua phương tiện Internet ngày càng nhiều và dần dần trở thành một khối báo chí nằm ngoài sự kiểm soát của Đảng, được gọi là báo lề dân, để phân biệt với khối báo lề Đảng do Đảng kiểm soát. Đặc điểm của hai khối báo chí này như thế nào, có sự tương tác với nhau hay không, ưu khuyết điểm của mỗi bên ra sao, và mỗi bên nên hành xử như thế nào để đem lại lợi ích chung cho người dân và đất nước. Nhà báo Đoan Trang sẽ trình bày về những vấn đề này trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành sau đây. Đoan Trang là một nhà báo chuyên nghiệp đã từng làm việc trong phía báo lề Đảng, rồi trở thành một nhà hoạt động dân chủ nhân quyền cùng với khối báo lề dân, và hiện đang làm trong lĩnh vực nghiên cứu dưới sự tài trợ của Đại học Nam California.
Xin chào nhà báo Đoan Trang ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào anh Trần Quang Thành.
Tôi và nhà báo Đoan Trang đều là những nhà báo đã từng có lâu năm sống trong cái làm báo bên lề Đảng. Bây giờ chúng ta lại trở thành những nhà báo của lề dân. Bạn có cảm nhận gì về cái chuyển của nhà báo lề dân hiện nay?
Dạ vâng ạ. Nói về cái sự phát triển của báo chí lề dân hiện nay thì tôi cho rằng là những người mà có quan tâm đến tình hình chính trị, tình hình thế sự cũng như là tình hình báo chí truyền thông của nước nhà thì đều có thể thấy rằng là trong vòng 3 năm qua, báo chí lề dân đã có phát triển rất là, có sự phát triển rất là mạnh về số lượng. Tính 3 năm qua, tức là tính từ năm 2011 khi mà bắt đầu cái phong trào biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn biểu tình chống Trung Quốc ấy, thì từ đó đến nay cái số lượng báo lề dân nó đã tăng lên nhiều. Ở thời đó thì chủ yếu các cuộc biểu tình được đưa tin ở trên mạng xã hội, trên Facebook của những biểu tình viên này, và trên hai blog nổi bật là blog Ba Sàm, blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, có thêm trên Facebook của Nhật ký Yêu Nước, và có thêm trên chút ít trên blog của Lề Dân Làm Báo.
Trong cái quá trình phát triển của các cái tờ báo như vậy, đến ngày nay bạn thấy đáng mừng là phát triển rất mạnh. Thì bạn có thể thấy cái sự đóng góp của báo chí lề dân vào cái phong trào chung đòi tự do dân chủ và canh tân đất nước như thế nào?
Cái mà tôi nhận thấy là với báo chí lề phải, là lề Đảng, thì có rất nhiều đề tài, rất nhiều bài vở không đăng được, rất nhiều chủ đề không được bàn đến, hoặc có bàn đến thì cũng chỉ là đưa tin mà không được bình luận. Đã vâng, tức là báo chí lề Đảng đã để ngỏ hoàn toàn cái sân bình luận và phân tích cho lề dân. Tôi lấy ví dụ như là những cái vụ án của Hà Vũ này, vụ án của Nguyễn Phương Uyên này, nhiều vụ việc khác yêu cầu người sở hữu xe máy phải có chứng nhận chính chủ ấy, hoặc là rất nhiều cái chính sách khác tương tự. Tức là tất cả những cái đó thì báo chí lề Đảng chỉ có, nhiều khi chỉ có thể đưa tin, không được bình luận, không bình luận được. Còn phía lề dân thì bình luận rất là nhiều. Một cái ví dụ đặc biệt nổi bật là vụ án Nguyễn Phương Uyên. Tôi nghĩ rằng là cái việc đưa tin về vụ án này nó dày đặc ở trên báo chí lề dân mà không có trên báo chí lề Đảng, hầu như không có trên báo chí lề Đảng, ngoài một vài cái tin đưa tin là ngày hôm đó tại tòa án đó đã xử hai đối tượng là Phương Uyên và Nguyên Kha. kết quả bản án là vân vân hết. Thì đó tôi nghĩ rằng là cái sự phát triển của nó nổi bật ở hai điểm, một là số lượng các tờ báo, các trang mạng, các trang blog của lề dân nhiều hơn, và thứ hai là về mức độ đưa tin, mức độ gọi là phủ sóng của nó nhiều hơn là khí lề đảo.
Chúng ta nghĩ thế nào mà khi mà gọi là yêu nước, đấu tranh chống Trung Quốc xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, đảng thì giáo dục nhân dân là yêu nước, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đất đai, bờ cõi đất thiêng liêng của mình, nhưng người dân biểu thị cái tình yêu nước thì lại bị ngăn chặn?
Câu hỏi này tôi từng hỏi một gọi là sĩ quan công an ở trong đồn, đúng hơn là trong trại Lộc Hà, lưu trú Lộc Hà. Trong một lần tôi đi biểu tình rồi cũng bị đưa về đấy, tôi hỏi họ thì họ không trả lời được, cái vẻ mặt họ rất là lúng túng. Tôi cũng từng hỏi một hai nhân viên an ninh khác, hai câu hỏi mà tôi đặt ra và tôi thường xuyên gọi là đặt nhiều lần với họ nếu có thể có điều kiện để gặp họ. Câu hỏi thứ nhất là tôi thắc mắc là tại sao tất cả những cái vụ án về những người bắt đầu chứng kiến trong các năm gần đây từ năm 2007 đến nay, các vụ án đó đều có yếu tố Trung Quốc, tức là tất cả những người những bị cáo hoặc những người bị xử án vân vân thì đều là những người chống Trung Quốc. Đấy là thắc mắc thứ nhất. Thắc mắc thứ hai là người dân nói chung thì nên hiểu thế nào về cái việc là những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, hay là đúng hơn là chống Trung Cộng, chống cái chính sách bá quyền của Trung Quốc. Những cuộc biểu tình đấy ở Việt Nam thì liên tục luôn luôn tôi xin nhấn mạnh là luôn luôn bị đàn áp, chưa bao giờ có chuyện bật đèn xanh cả. Vậy tôi chỉ muốn hỏi là người dân thì nên hiểu thế nào về cái việc là đi biểu tình chống Trung Quốc thì bị đàn áp. Thì với câu hỏi cả hai câu hỏi đấy tôi không bao giờ nhận được câu trả lời, họ đều lúng túng. Tôi nghĩ rằng là thực sự trong đội ngũ làm báo của lề đảo, những người làm báo chính trị gọi là dùng từ là làm báo nội chính, tức là gồm về pháp luật và chính trị, thực sự chưa độc giả trong điều kiện có thể. Có điều trong hoàn cảnh Việt Nam thì bị Ban Tuyên giáo, rồi Bộ Công an, rồi Bộ Ngoại giao, rất nhiều cơ quan ban ngành vân vân can thiệp kiểm soát, nói chung rất là khó thở. Cho nên là các bạn ấy, nghĩa là bao gồm cả tôi, chúng tôi đều phải tìm mọi cách để lách, để có thể đưa được tin, đưa được một cái tin rất là mừng, rất là vui sướng, nhưng mà cũng chỉ đến mức độ đó thôi chứ không thể hơn được. Bởi vì nếu mà hơn ấy, chúng tôi sẽ phải trả giá rất đắt, mà nhiều khi không phải là chúng tôi mà là cả tờ báo. Những cái câu chuyện về cái chuyện về cái, thực ra đó là một sự đánh đổi, mà những câu chuyện về cái sự đánh đổi này nó đã diễn ra nhiều ở Việt Nam. Tôi vào năm 2002 phải, từ 2002 khi tôi còn làm ở tờ VN Express, chúng tôi nhận được nhiều thư của độc giả chất vấn là tại sao không đưa tin này, tại sao không đưa tin kia, làm báo kiểu gì vậy. Thì tôi cũng có trả lời với họ là một là đưa để bị đóng cửa vĩnh viễn và không còn tờ VN Express này cho các bạn đọc nữa, mà hai là cố gắng tồn tại trong điều kiện có thể, đưa được tin, đưa được mức độ nào thì đưa, cố gắng là đấu tranh nhưng mà không thể nào mà quyết liệt dữ dội như mà các bạn muốn được. Hai cái lựa chọn đấy các bạn muốn thế nào thì thường độc giả đấy cũng không trả lời được. Cho nên tôi nghĩ rằng là đây cái này thì nó là một cái cuộc lựa chọn rất là khắc nghiệt của mỗi nhà báo và mỗi tờ báo.
Chúng ta thường nói ở Việt Nam có cái câu là viết phải lách, các báo lề về đảng cũng có lúc đã lách làm được tất những công việc mà của một nhà báo chân chính. Ví dụ như vụ Đoàn Văn Vươn, lúc đầu phải nói là các tờ báo lề đảng làm rất tốt vấn đề bảo vệ cho Đoàn Văn Vươn, nhưng cuối cùng thì giờ lại là những người quên mất Đoàn Văn Vươn. Thế báo lề đảng cũng có lúc cho những tờ báo như tờ Du Lịch vẫn rất tốt về cái vấn đề đấu tranh để mà bảo vệ biển đảo, nhưng cuối cùng cũng lại bị đàn áp, bị đóng cửa. Còn có nhiều tờ báo khác nữa, bạn nghĩ thế nào về cái phong trào mà các bạn trên đang làm báo lề đảng có thể góp phần tích cực vào vấn đề cuộc đấu tranh chung của đất nước?
Tôi nghĩ thực sự thì chúng ta phải nhận thấy một điều là họ vẫn đang giúp đấy, không phải là không. Bởi vì như tôi đã nói, toàn bộ cái mảng bình luận là để lề đảng bỏ trống, để ngỏ cho lề dân. Thế nhưng mà lề dân sẽ không thể bình luận được nếu như không có tin tức, không có cái cốt lõi của nó là cái tin tức. Tức là các bạn, chúng ta có thể thấy rằng là lề dân bình luận dựa trên những tin tức do lề đảng đưa ra, đúng không ạ? Cho nên là trong cái điều kiện đó thì rõ ràng tôi thấy rằng là lề đảng họ vẫn cung cấp thông tin. Họ không bình luận được thì họ cung cấp thông tin. Tất cả những thông tin từ cái vụ gần đây nhất là vụ Chùa Bồ Đề, cho đến những vụ việc trước đó như là các cái cuộc họp của các quan chức về vấn đề Biển Đông, hay là các cái hội thảo, hội nghị vân vân, tất cả những cái gì thuộc về tin tức họ vẫn cố gắng đưa trong trường mực có thể. Vậy bởi vì tôi phải nói thẳng ra là nếu không có lề đảng đưa những cái tin đó thì làm sao mà lấy dân bình luận được. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu mà phủ nhận hoàn toàn công lao của những người, sự đóng góp của những nhà báo thầm lặng trong hàng ngũ của lề đảng ấy thì không đúng với họ, rất là tội cho họ. Nhưng không phải tất cả, cũng phải khẳng định rằng là không phải tất cả các nhà báo lề đảng đều như vậy. Bởi vì nếu tất cả các nhà báo lề đảng đều hết lòng vì công cuộc chung, vì sự dân chủ hóa đất nước thì Việt Nam đã dân chủ hóa lâu rồi.
Ta đang nói tới như cái sự rất là cũng là đồng nghiệp với nhau. Vậy thì bạn nghĩ thế nào mà cái sự quan hệ giữa những người làm báo lề đảng và lề dân, nếu mà chúng ta có những quan hệ thật tốt với nhau thì có khả năng nó sẽ tạo một sức mạnh lớn để mà đẩy mạnh cái tiến trình dân chủ hóa và tự do hóa đất nước không, thưa bạn Cao Trang?
Chắc chắn là nếu có đoàn kết thì nó sẽ tốt hơn nhiều
so với khi không có.
Nhưng nó sẽ còn chính chúng ta bởi một hai khó khăn rất là lớn. Thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn ra cái chuyện đó trước chúng ta. Tức là khi mà báo chí về Đảng, người dân còn chưa kịp nhìn ra nhu cầu cần phải đoàn kết, thì Đảng Cộng sản đã nhìn thấy phía trước rồi. Và họ đã phá. Tôi nghĩ rằng là họ rất tích cực phá cái quan hệ giữa lề đảng và lề dân, lề phải và lề trái. Bằng mọi cách họ phân biệt đối xử với lề trái, với lề dân này. Họ làm cho lề đảng, làm cho những nhà báo của lề phải sợ hãi. Phải thấy nhìn thấy cái giá thì trả quá đắt nếu mà có liên hệ với cả lề dân. Họ chưa kể họ còn gieo rắc thù hận, chia rẽ giữa hai bên. Cho nên là hiện giờ cái quan hệ giữa hai bên, lề đảng và lề dân, hay lề phải và lề trái, tôi thấy nó không được tốt lắm. Đúng hơn là nó không tốt. Nó đã có những sự, đây đó lúc này lúc khác thì nó cũng có những sự đoàn kết, có sự hợp tác. Ví dụ như là lề phải, chúng tôi đi đưa tin, thường hay tuồn tin ra cho lề trái. Nhưng mà chuyện đó không kéo dài, không phải là thường một cái chiến lược, một cái chính sách thường xuyên giữa hai bên, thỉnh thoảng thôi, và dựa vào những cá nhân. Có những cá nhân nào đấy có lòng, muốn phấn đấu vì dân, muốn đấu tranh vì dân chủ thì nó không phổ biến. Chúng ta vấp phải cái khó khăn rất lớn là chúng ta đã bị phá ngay từ đầu.
Báo chí lề phải, lề đảng thì luôn luôn là nói nhưng mà ít làm. Báo chí lề dân thì có khả năng sẽ nói và làm được nhiều việc. Vậy thì chúng ta phải là nâng cao vai trò trách nhiệm của những người làm báo chí lề dân như thế nào, bạn nói sao?
Báo chí lề dân thì tôi thấy cái nhược điểm lớn của họ là họ thiếu tính chuyên nghiệp. Thực ra thì báo chí ở Việt Nam nói chung là thiếu tính chuyên nghiệp, lề nào cũng vậy. Thế nhưng mà lề dân thì cái độ thiếu chuyên nghiệp nó còn nghiêm trọng hơn là bên lề đảng. Vì lý do là nó giống như kiểu một người, chúng ta hình dung Việt Nam như là một cái người bị đói lâu ngày ấy, thì đến khi có chút lương thực thực phẩm, có chút đồ ăn ấy, thì họ ăn ngấu nghiến. Thì cũng như vậy, báo chí ở Việt Nam, truyền thông ở Việt Nam bị bịt miệng, bị trói tay, trói chân quá lâu. Cho nên khi mà có xuất hiện mạng xã hội, xuất hiện blog, xuất hiện báo chí lề dân ấy, thì nó gần như kiểu một cái van để xả. Cho nên là anh chị em có gì để tuôn ra hết. Mọi người đưa tin tiện bài nó rất là ồ ạt, rất nhiều về số lượng, nhưng chất lượng không đảm bảo. Tôi muốn nói là về cái độ tin cậy của thông tin này, độ xác thực của thông tin này, vấn đề bảo vệ nguồn tin này ở lề trái, lề dân ấy, rất là yếu. Mà nhiều chúng ta lại không ý thức được một điều là nhiều khi trong cái hoàn cảnh Việt Nam ấy, cái việc không bảo vệ nguồn tin nó còn là đe dọa, còn là rất nguy hiểm cho nguồn tin nữa. Tôi lấy ví dụ như là các phóng viên của lề dân, không phải các phóng viên mà là một số phóng viên của lề dân đi phỏng vấn, đi đưa tin về các vụ vi phạm nhân quyền chẳng hạn, nhiều khi là đưa hết thông tin của nạn nhân, kể cả mặt mũi, hình ảnh, địa chỉ lên mạng. Như thế không phải là giúp người ta mà lại hại người ta nhiều hơn. Họ không đảm bảo cái yếu tố là bảo mật nguồn tin. Hoặc là có nhiều chuyện, nhưng nguồn tin nó nói với mình là vì quý mình, vì muốn ủng hộ mình, thì mình lại đưa bé lên mạng để phơi áo người ta ra chứ không chúng. Và như vậy sau đó người ta sẽ phải đối diện với sự trả thù của công an, với sự phiền gây sách nhiễu, phiền nhiễu, rồi với điều ong tiếng ve vân vân, rất là nhiều thứ. Cái thứ hai đấy là cái vấn đề bảo mật nguồn tin, cái thứ hai là vấn đề xác thực thông tin, là người dân cũng không đảm bảo, cũng không làm tốt. Nhiều thông tin là nó phóng đại, nó có tính chất phóng đại. Ví dụ có độ 200 người biểu tình thì tôn lên thành rất là mấy trăm người, 700 người, 800 người, 900 người, 1.000 người chẳng hạn như vậy. Cái sự phóng đại nó cũng làm giảm cái độ tin cậy của thông tin nhiều lắm.
Bây giờ muốn để làm tờ báo lề phải đúng là một cái nguồn tin xác thực, nhất là từ ngày có hội nhà báo độc lập ra đời này, bạn nghĩ thế nào cái vai trò của hội nhà báo, nên là tổ chức xã hội nghề nghiệp hay là lại trở thành cái tổ chức chính trị như cái hội nhà báo Việt Nam?
Nói chung là các hội nhà báo thì nó đều là các tổ chức xã hội dân sự, cho nên là nếu nó được thực hiện đúng chức năng dân sự của nó thì tốt, tức là cái chức năng nghề nghiệp, chức năng phát triển chuyên môn nghề nghiệp thì là điều tốt nhất.
Vậy thì chúng ta những người làm báo nên cổ vũ thế nào cho cái sự phát triển của hội nhà báo độc lập hiện nay?
Về phần cá nhân của tôi thì tôi luôn ủng hộ xã hội dân sự, cũng như là sự minh bạch thông tin, cũng như là sự cởi mở về thông tin, cũng như là báo chí tự do và các cái nguồn quyền tự do khác gắn với cả nhà nước pháp quyền. Cho nên là về phía tôi thì tôi luôn ủng hộ hội nhà báo độc lập trong điều kiện có thể, và nếu mà có thể làm được gì giúp họ thì tôi sẵn sàng. Nếu anh chị em cần gì tôi cũng sẵn sàng tham gia. Còn về phía những người khác thì tôi nói chung cho các nhà báo thì tôi không dám đại diện cho tất cả các nhà báo của lề phải. Tôi chỉ dám nói rằng là cái sự đoàn kết, sự hợp tác giữa lề đảng và lề dân, giữa báo chí lề phải và lề trái, nó là một điều rất là quan trọng, một điều kiện cực kỳ quan trọng cho cái phong trào dân chủ hiện nay của Việt Nam. Nếu chúng ta muốn, nếu lề dân hoặc những nhà hoạt động đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ Việt Nam mà muốn chuyên nghiệp hóa báo chí, muốn môi trường đẩy mạnh môi trường minh bạch thông tin này, muốn đấu tranh chống độc tài vân vân, thì họ cần thông tin và thông tin. Và muốn cần thông tin thì họ phải có sự hợp tác, sự phối hợp từ phía lề đảng, từ phía các nhà báo hiện giờ vẫn còn là nhà báo quốc doanh. Và muốn vậy thì đoàn kết vẫn là hơn cả.
Mới đây Đoàn Trang có một bài viết nói về phong trào xã hội dân chủ phát triển rất là nhanh chóng, rất là tốt, nhưng mà chúng ta hình như tôi thấy chưa sát dân thì phải, có đúng không bạn Lắc Trang?
Dạ đúng ạ, tôi có một bài viết như vậy. Tên là bài xã hội dân sự ở Việt Nam đang nổi lên nhưng cần gần dân hơn.
Nhưng mà bạn thấy rằng là các nhà báo lề dân đã gần dân chưa hay là vẫn cũng đang đi ở trên cao?
Tôi thấy họ gần dân, cũng gần dân, nhưng mà họ không phải là gần những cái nhu cầu dân sinh, những cái nhu cầu thiết thực của người dân, mà họ vẫn còn nặng về các quyền chính trị quá. Những cái quyền chính trị như là quyền tự do biểu đạt, như là quyền tự do tôn giáo thì họ vẫn còn quan tâm nhiều hơn những cái quyền rất là cụ thể, ví dụ như là quyền của trẻ em chẳng hạn. Quyền trẻ em hiện giờ là ở Việt Nam mà tôi thấy các nhà hoạt động chả để ý gì cả. Quyền phụ nữ chẳng hạn, càng không để ý. Những cái quyền mà nó của số đông, hết sức thiết thực gần gũi và thực hiện được ngay thì không vậy là ít nhạy cảm, tức là nó ít cái độ phức tạp về chính trị, ít nguy cơ bị đàn áp thì không ai quan tâm cả.
Hiện nay mà nói là kinh nghiệm của các cái phong trào đấu tranh từ xưa đến nay và đất nước thành công được là đều xuất phát từ dân sinh, nhưng mà hiện nay thì tôi cảm nhận rằng các cái hoạt động của các cái xã hội dân sự hay của các nhà báo về dân sinh thì hình như nó còn hơi mờ nhạt. Bạn đang nghĩ thế nào?
Tôi nghĩ nó không phải là mờ nhạt, hầu như không có, nó hầu như không có, chúng ta không có. Ví dụ tôi lấy một cái ví dụ, ai có nhìn thấy rằng là trẻ bị tiêm vaccine mà chết ở Việt Nam á, khá nhiều, đến nay là đã hơn 20 trẻ bị tiêm vaccine mà chết. Thì chúng ta mãi đấu tranh, các nhà hoạt động nhân quyền ấy, mãi đấu tranh để hướng theo hướng là buộc Bộ trưởng Y tế Trung Tiến phải từ chức. Thì cũng đúng thôi, việc đó thì tôi nghĩ là cũng là một cái việc cần phải làm. Nhưng mà mọi người quên hẳn cái khía cạnh còn lại là thế thì ai sẽ chăm sóc cho những người còn sống, nói thẳng là vậy, để gọi là thứ nhất là giải quyết hậu quả của những vụ tiêm nhầm đấy, vaccine đấy để lại, giải quyết vấn đề tâm lý cho các nạn nhân, cho những người thân nhân của các nạn nhân ấy. Bạo hành ở trẻ em, bạo hành trẻ em ở Việt Nam xảy ra rất nhiều và không có một tổ chức nào ở Việt Nam, kể cả của lề đảng lẫn của lề dân, chăm lo đến vấn đề gọi là hàn gắn cái vết thương tâm lý cho trẻ em, những nạn nhân của bạo hành gia đình ấy, sau khi bị bạo hành rồi thì bồi gọi là gì, viện trợ hỗ trợ về tài chính cho gia đình, ít ra là để đưa con trẻ đi chữa bệnh chẳng hạn. Không có tập huấn cho các cha mẹ, các bậc phụ huynh cách dạy con, nuôi dạy con để giảm bớt bạo lực, để tăng cường đối thoại với trẻ con mà cũng không có. Nói chung là không có gì cả. Chúng ta để trong khi đó chúng ta mải mê theo cái việc đấu tranh về pháp về chính trị là buộc bà Trung Tiến phải từ chức. Một cái việc mà khả năng đó rất là một cái việc mà tôi không nói là nó sai, nó không hề sai, nó hoàn toàn đúng, nhưng mà cái việc thực hiện được nó là khó. Và nó không chắc là mang lại thành công. Tôi không nghĩ là bà Kim Tiến sẽ từ chức.
Trong xã hội hiện nay có rất nhiều vấn đề gây đau lòng trong nhân dân. Có những vấn đề về tội ác, về vấn đề đạo đức, về vấn đề kinh tế, về vấn đề xã hội. Thế nhưng mà mảng báo chí lề dân hình như chỉ nói lên những cái tố cáo cái tội ác mà không thấy đồng cảm xót xa, không thấy những cái hướng để mà chia sẻ với đồng bào. Bạn nghĩ thế sao vấn đề này?
Tôi nghĩ đúng là như vậy. Tức là báo chí phiền của lề đảng ấy, thì thực sự chỉ dừng lại mức độ là đưa tin. Tất nhiên cũng có những tờ, họ dụ tờ Dân Trí có cái quỹ để hỗ trợ, hoặc là hỗ trợ cho các nạn nhân ấy. Tờ Tuổi Trẻ cũng có. Thì tôi nghĩ là đó cũng là một hoạt động cần thiết. Nhưng mà về căn bản thì các báo chí, đại đa số báo chí, đại đa số các phóng viên Việt Nam chỉ dừng lại mức độ đưa tin mà thôi. Còn phía lề dân thì thường mọi người chỉ quan tâm đến những cái vụ án mà nó có những cái vụ việc mà nó có tính chất chính trị, hoặc là mọi người cũng vô tình chính trị hóa những cái vụ việc rất là dân sự. Tôi nghĩ rằng là đó cũng là một điều mà chúng ta phải nhận thấy đó, như là một chúng ta phải thừa nhận nó như là một cái nhược điểm của phong trào dân chủ, hay là đúng hơn là của nhược điểm của những của chất lượng nhân sự trong cái hoạt động dân chủ hiện nay.
Nếu có một lời tâm sự với các bạn đồng nghiệp về báo chí lề đảng thì bạn sẽ có lời tâm sự như thế nào với các bạn đồng nghiệp của chúng ta bên báo chí lề đảng?
Báo chí ở Việt Nam đã bị kiểm soát quá lâu rồi, cho nên thời điểm này khi mà cái mạng xã hội mạng phát triển, khi internet phát triển, khi mạng xã hội tràn vào Việt Nam ấy, người dân có nhu cầu được thông tin rất là lớn, người dân có nhu cầu được, ngoài thông tin ra thì họ còn có nhu cầu được biểu đạt ý kiến rất là lớn, cho nên là báo chí lề dân nó phát triển bùng nổ và nó không đảm bảo chất lượng, nó không đảm bảo được chuyên nghiệp, đương nhiên nó không thể chuyên nghiệp được bằng báo chí lề đảng. Vậy cho nên là các nhà báo của lề đảng ấy, tôi muốn nó nhấn mạnh một điều là xin đừng khinh, đừng coi thường báo chí lề dân, bởi vì như vậy tội cho họ lắm, tội cho người dân lắm. Nếu được thì các bạn hãy cố gắng giúp đỡ họ, giúp họ chuyên nghiệp hóa, giúp họ bằng cách là gửi thông tin cho họ, đoàn kết với họ để cùng gọi là đấu tranh trong một cái mặt trận chung, là mặt trận đấu tranh vì nhân quyền, vì quyền tự do, vì một nhà nước pháp quyền, chứ đừng đối lập với họ, đừng đặt họ ở thế là cái bọn lề trái kém chuyên nghiệp, đưa tin thì nói linh tinh và nói năng thì nó cũng gọi là đưa tin linh tinh sai nhiều và kích động vân vân. Đừng nghĩ về họ như vậy. Mặc dù tôi biết rằng là thực tế có thể là nhiều nhà báo của lề dân đúng là không đảm bảo tính chuyên nghiệp và cũng bị coi thường thật.
Thế còn đối với đồng nghiệp của chúng ta, những người làm báo lề dân thì bạn có điều tâm sự gì?
Tôi cũng mong rằng các nhà báo lề dân hãy cố gắng là làm cái điều tương tự như tôi nói với cả lề đảng, tức là đừng đặt lề đảng vào thế đối lập thù địch với mình, mà hãy tìm cách đoàn kết với họ, hãy hiểu cái nỗi khổ, nỗi khó của họ trong bối cảnh báo chí Việt Nam bị kìm kẹp quá là lâu. Hãy hiểu họ, thông cảm với họ, đừng đặt họ vào cái thế như kiểu là họ sẽ để công kích lại mình. Ví dụ như là đừng có gọi họ bằng những từ mạt sát, lưỡi gỗ, rồi thì là ngu đần, dư luận viên. Phải hiểu đôi khi phải có một sự thông cảm, một cái sự tôi nghĩ là khá là bao dung đối với cả báo chí lề phải, lề đảng. Một cái điểm thứ hai là bản thân các nhà báo lề trái, lề dân phải có ý thức tự chuyên nghiệp hóa, phải có ý thức làm được đó. Mọi người cần hiểu một điều rằng là cái này tôi nghĩ rằng là một cái thông tin, một cái thông điệp chung cho truyền thông nói chung. Mọi người cần hiểu rằng là làm báo nó không dễ, viết báo nó không dễ. Viết báo, làm báo tức là chúng ta truy tìm sự thật, chúng ta theo đuổi sự thật, và theo đuổi sự thật luôn luôn là một việc khó trong mọi xã hội, đặc biệt là với một cái xã hội như Việt Nam. Xã hội đã sống trong sự bưng bít, trong sự sợ hãi đã quá lâu, cho nên là nó khó. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng hiểu rằng là việc làm báo không dễ, chúng ta phải cố gắng là trong quá trình làm báo hãy cố gắng chuyên nghiệp hóa mình, hãy cố gắng học hỏi không ngừng.
Xin cảm ơn bạn Đoan Trang. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh ạ.